Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật thất. Hôm nay thì chúng tôi lại có duyên về đây để chia sẻ quý vị một pháp thoại. Và cũng như thường lệ, lời đầu tiên chúng tôi cầu chư Phật, chư vị Bồ Tát gia hộ cho quý Phật tử thân tâm thường an lạc để tham dự khóa tu một cách trọn vẹn và có nhiều lời lạc trong thời gian được tham dự một cái pháp hội vi diệu như thế này. Cầu chúc gia đình quý Phật tử luôn được chư Phật thường gia hộ. Kính thưa quý Phật tử, đôi khi có những việc chúng ta làm hàng ngày nhưng mà chúng ta lại không chú tâm. Đôi khi có những việc chúng ta là hầm hàng ngày nhưng mà chúng ta lại không hiểu ý nghĩa. Vì vậy cái việc làm chúng ta nó không đưa đến kết quả nhiều. Tôi nói không đưa đến kết quả nhiều nghĩa là có đưa đến kết quả nhưng mà ít. Vì vậy cái đề tài hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị là một việc làm rất cũ, một công việc quý vị làm hàng ngày. Vậy mà tôi chọn để chia sẻ với quý vị bởi vì cái vấn đề này đang là một vấn đề nóng của xã hội. Quý vị khi vào chùa thì thưa quý vị là quý vị làm việc gì đầu tiên? Quý vị có vào cầu nguyện không? Có không? Vấn đề đầu tiên mà chúng ta đi vào chùa là trước tiên là vang vãi và cầu nguyện. Và sau đó rồi chúng ta phải lễ bái, phải không thưa quý vị? Cho nên cái chuyện cầu nguyện là chuyện chúng ta làm hàng ngày. Vậy mà tôi lại đem ra tôi giảng. Trước tiên chúng tôi nói với quý vị, cầu nguyện là một việc làm không chỉ dành cho những người có tôn giáo, không chỉ dành cho những người Phật tử, mà cầu nguyện là một chất liệu của cuộc sống. Cầu nguyện nó tạo lên cho chúng ta một cái niềm tin để chúng ta sống. Cầu nguyện tạo cho chúng ta một hy vọng để chúng ta vươn tới, phải không? Cho nên không chỉ có chúng ta mới cầu nguyện mà tất cả mọi người đều cầu nguyện. Nhưng mà đặc biệt trong tôn giáo thì vấn đề cầu nguyện lại là cái vai trò chính để nối kết cái người tín đồ với là cái đấng giáo chủ mình tin. Ví dụ như quý vị niệm Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện ngài là để nối kết cái niềm tin của mình với ngài, đúng không thưa quý vị? Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy là chúng ta hy vọng ngài gia hộ cho chúng ta. Đó là việc làm rất rõ ràng. Nhưng mà thưa quý Phật tử, vì sao chúng ta cầu nguyện? Có khi nào chúng ta đặt câu hỏi là vì sao chúng ta cầu nguyện không? Tôi xin đưa ra ba lý do thôi, ba ý nghĩa chính khi chúng ta cầu nguyện. Vấn đề thứ nhất là khi có những cái sự kiện nó xảy ra trước mắt mà chúng ta không hiểu được, chúng ta không giải đáp được, nó vượt ra khỏi cái tư duy, cái hiểu biết của chúng ta, thậm chí là vượt qua cả cái tầm hiểu biết của khoa học. Và chúng ta thường quy kết cho những cái sự việc đó là thần, là thánh, là siêu nhiên, là năng lực của cái tự nhiên. Chúng ta sợ hãi với những cái hiện tượng ấy, có không thưa quý vị? Khi chúng ta sợ hãi về những cái năng lực, những cái sự kiện mà chúng ta không giải quyết được, chúng ta không giải thích được và chúng ta hiểu được, chúng ta liền quy kết cho những cái hiện tượng đó là thần, là thánh, là thượng đế, là đấng sáng tạo. Ở đây quý vị có thờ là thần tài thổ địa không? Có không? Có thờ ông Tạo được không? Ông họ gì vậy? Có không? Biết họ không? Thần tài họ gì vậy? Vậy thì bây giờ quý vị thờ mà không biết họ gì làm sao mà cúng? Thờ là việc thưa đúng họ đúng tên. Thì dù như mời tôi giảng thì việc thưa thầy viên trí tôi mới đến giảng. Chắc còn nói mời thầy đến giảng thì ở đây cái 15.000 thầy đứng. Phải không? Vậy thưa quý Phật tử, nhưng ở đây tôi muốn nói rằng là sợ gì quý vị thờ thần tài thổ địa, là quý vị đã quý kết cho họ có được một cái quyền lực. Họ có thể cho quý vị cái gì đó, bán cho quý vị cái gì đó. Cho nên khi thờ như thế là chúng ta không giải thích được, cho nên chúng ta sợ hãi mà chúng ta thờ. Cái yếu tố thứ nhất là do sợ hãi mà chúng ta thờ, đúng không thưa quý vị? Cái yếu tố thứ hai mà chúng ta thờ là bởi vì quý vị và chúng tôi, người xuất gia hay người tại gia, tất cả đều có những mong ước, nhưng có những hy vọng. Có không? Có không? Bây giờ mà đi tu đây chứ cũng mong ước hy vọng nhiều nơi đó, phải không? Và khi mà chúng ta có những mong ước, những hy vọng như thế thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta cầu nguyện cho cái mong ước, những cái hy vọng chúng ta là trở thành hiện thực. Và vì vậy cho nên chúng ta cầu nguyện. Nếu mà thờ thần thì cầu thần, nếu mà thờ Phật thì cầu Phật, nếu mà thờ Quan Âm thì thờ cầu Quan Âm, mà nếu thờ mãi A Di Đà thì cầu A Di Đà, phải không thưa quý vị? Nhưng mà không chỉ những người tu sĩ, những người Phật tử, những người có tôn giáo mới cầu nguyện, mà tất cả mọi người đều có cầu nguyện. Vì tất cả đều có ước mơ, đều có hy vọng. Người lãnh đạo đất nước có ước mơ không? Có hy vọng không? Họ phải cầu nguyện cho đất nước này hòa bình, chúng sanh an lạc, phải không? Đầu năm họ phải cúng tế trời đất, giữa năm họ phải làm việc này việc nọ. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta mới có ước nguyện, chúng ta mới có hy vọng, mà mọi người đều có ước nguyện hy vọng, cho nên tất cả đều cầu nguyện. Cuộc sống không có ước vọng, không có hy vọng, không có ước nguyện thì cuộc sống sẽ khô hạn và nó không có cái động cơ để sống. Đó là cái lý do thứ hai. Có nhiều người như quý Phật tử ở đây, những người đang đi buôn đi bán thì sẽ cầu nguyện cho làm gì? Buôn may bán đắt. Mà thêm một câu đằng sau nữa là tiền chất đầy nhà. Có không? Và có những người đi thi thì cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện cho thành đạt. Những người làm quan thì cầu nguyện lên chức. Công nhân thì cầu nguyện cho lên lương, vì sáng lên nhiều quá, điền lên nhiều quá. Nói như thế để quý Phật tử biết rằng là cái vấn đề cầu nguyện này là ai cũng có. Và cái ý nghĩa thứ hai của cầu nguyện đó là do vì có mong ước, có hy vọng. Cái lý do thứ ba tôi xin hỏi quý vị là quý vị có sai lầm trong cuộc sống không? Có không? Lớn nhỏ nói nghe thử. Lớn có, nhỏ có, vừa vừa có, phải không thưa quý vị? Và khi chúng ta có những sai lầm cuộc sống như vậy, và đặc biệt là những sai lầm mà mang cái tính gọi là nó đụng chạm đến cuộc sống, đụng chạm đến những cái lỗi lầm cản quả, cho nên chúng ta mong được thông cảm, mong được tha thứ. Vì vậy khi nên ta lên lễ Phật, ta lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, ta cầu nguyện mong cho được tha thứ và thông cảm, mong cho những người kia bỏ qua những cái lỗi lầm của chúng ta, phải không thưa quý vị? Cho nên khi chúng ta cầu nguyện là có trong đó ý nghĩa của sám hối, ý nghĩa của xin mong rằng tất cả những người mà làm chúng ta làm tổn thương đến cuộc sống hãy tha thứ cho ta. Ví dụ như ngày nay tôi thấy lâu lâu có những cái đàn tràng cầu nguyện cho những đứa trẻ, những đứa bé sơ sinh mà nó bị phá thai phá trứng, mà một năm là vài ba chục ngàn cá như vậy. Thì những người mẹ, người cha mà trong những phút giây mà vô minh, hoặc những phút giây mà sợ hãi, những phút giây thiếu tỉnh táo mà quyết định những cái việc sai lầm đó, thường đến hay chùa cầu nguyện. Và làm gì? Để mong cho con được siêu sanh và mong nó bỏ lỗi cho mình. Cho nên cái lý do thứ ba là cầu nguyện vì gọi là lỗi lầm, vì mong được tha thứ. Có không thưa quý vị? Có to đấy, không phải có nhỏ nữa đâu. Vậy thưa quý Phật tử, vậy thì Phật tử cũng cầu nguyện, mọi người đều cầu nguyện, nhưng mà cái sự cầu nguyện giữa chúng ta và những người khác là như thế nào? Những người tín đồ Phật tử có cầu nguyện như người ta hay không? Thưa quý Phật tử, một lần đi cầu nguyện thì phải đem theo lễ, mua lễ phẩm, lễ lớn, lễ nhỏ, lễ sang, lễ vừa vừa. Có nhiều người mà đi lễ hội, đi cúng cầu nguyện ấy, là bưng một mâm giá trị vài ba triệu, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, và với cái hy vọng rằng cúng lễ càng lớn càng sáng thì thần thánh càng gia hộ, phải không thưa quý vị? Có không? Quý Phật tử đem lên một cây nhang, có lúc nào quý Phật tử nghe Phật nói ít quá thôi đi về không? Có không? Quý Phật tử đem lên một bó hoa này, Phật hoa chứ mà hẻo hẻo được cúng chứ cũng có nói không? Ta nói lòng thành. Đến với Phật giáo là cái tâm là lòng thành. Và quý Phật tử có năng lực, có khả năng mà nói thẳng với Phật, với Bồ Tát, giống quá chúng tôi làm gì? Có gì cứ tâm sự về Ngài, chúng tôi chỉ cách tâm sự nha. Và để biết rằng là Đức Phật không có một cái điều kiện nào là khi nào cầu án á, là phải lên nhờ quý thầy cầu, cầu siêu mới nhờ quý thầy cầu mới siêu. Còn chúng ta không khả năng. Chuyện đó xin thưa quý vị không có trong Phật giáo. Nhưng mà khi quý vị không biết về nghi lễ thì quý vị có thể nhờ quý thầy chỉ giúp thì được. Nhưng mà đừng có biến cái việc đó trở thành ra một cái dịch vụ nghi lễ, dịch vụ tôn giáo, mà nó làm cho cái vấn đề tu tập của chúng ta mất đi cái sự thiêng liêng, mất đi cái sự quý trọng. Cho nên đó là cái mà không phải Phật giáo. Bây giờ chúng tôi đi vào cái cầu nguyện của Phật giáo. Phật giáo chúng ta có hai cái điều, cầu và nguyện. Quý vị khi nào nghe lễ và hồi thì ở đây cầu và nguyện, phải không thưa quý vị? Ví dụ như khi chúng ta ngồi thì chúng ta muốn một cái vấn đề gì cho tương lai thành tựu thì chúng ta đặt ra cái ước nguyện và chúng ta gọi là cầu. Lên cầu Đức Phật cho con được sống khỏe mạnh, cầu cho con được bình an, mà con về con sinh hoạt một cách lối thôi, không khoa học, ăn không đúng giờ, ngủ không đúng giấc để bình hỏi đó, con cầu Phật mà Phật không linh, được không thưa quý vị? Cho nên cái cầu đó là được ra đưa ra cái ước mong, cái hy vọng. Đó chỉ là một cái lý tưởng của cuộc sống, cái lý tưởng, cái mục tiêu để chúng ta vươn tới cuộc sống. Còn nguyện là chúng ta làm thế nào những cái ước mong, những cái lý tưởng đó nó đi vào trong hiện thực, đi vào trong cuộc sống. Ví dụ như quý vị và chúng tôi ngồi đây mong ước, hôm nay chúng ta cùng mong ước là ngày mai cái chùa Hoàng Pháp sẽ có một cái vườn xoài thật là trái, cây trái xum xê đẹp đẽ. Mà ngồi đây cầu hoài xoài có lên không? Muốn làm sao cho nó lên? Là trồng phải không? Cầu là đưa ra cái ước mong, đưa ra cái lý tưởng, đưa ra cái mục tiêu để sống, và nguyện là thực hiện, hiện thực hóa cái ước mong mình vào trong cuộc sống. Cái đó gọi là cầu và nguyện trong Phật giáo. Nói như thế thì không có nghĩa rằng là không có vấn đề tâm linh. Vì trong cái cầu nguyện của Phật giáo, thưa cái Phật tử, chúng tôi nói về cái Phật tử nó có đến ba cái cấp độ để đón nhận cái sự linh cảm của cầu và nguyện. Ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là cấp độ tâm linh, mà cấp độ này là tôn giáo. Cấp độ thứ hai là cấp độ tâm lý, và cấp độ thứ ba là cấp độ thực tiễn. Khi cầu nguyện chúng ta thì cảm nhận được ba cái cấp độ này. Thế nào là cấp độ tâm linh? Cấp độ tâm linh là thí dụ khi chúng ta có cái niềm tin vào chư Phật, chư vị Bồ Tát, chúng ta có niềm tin vào ví dụ như Bồ Tát Quán Thế Âm có khả năng cứu độ chúng ta, và có nhiều người ở đây có sự linh cảm của Ngài, có không? Nếu như mà Ngài gia hộ cho tôi thì tôi biết, thì tôi cảm nhận được, thì tôi đến được. Cho nên là cấp độ tâm linh, linh tài ngã, bất linh tài ngã. Đó là điều thứ nhất chúng ta cần phải biết. Bởi vì Phật linh với mình mà có thể không linh với người khác. Và linh và không linh này là bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta cầu, chúng ta được sự gia hộ, thì chúng ta có được cái sự cảm nhận từ cái sự gia hộ đó. Và sự cảm nhận này chỉ có mình và người mà mình thờ phụng biết, còn người khác khó biết lắm. Ví dụ bây giờ đây có một ly nước, tôi để tay tôi nói: ô cha, nước nóng quá. Quý vị ngồi dưới có biết nóng sao không? Biết không? Ô cha, nước chứ nóng quá. Cái ngay việc trước mắt quý vị mà tôi nói, tôi biểu diễn như thế này, tôi mà tôi nói mà quý vị không biết, cái chuyện rất trước mắt mà nói không thể chia sẻ được, mà muốn biết thì nóng thế là phải làm sao? Nên giờ chỗ này gọi là như nhân ẩm thủy lạnh noạn từ tri. Như người uống biết từ mình, từ như người uống nước từ mình biết nó nóng hay lạnh, nói người khác ngoài không biết, phải không thưa quý vị? Trong cái cảm, trong cái vấn đề mà tâm linh á, cái chuyện gia hộ hay không gia hộ này á, thì người nào được gia hộ thì ngày người ấy biết, phải không? Nhưng mà có điều kiện đấy. Tôi nói cái điều kiện đấy này. Thưa quý Phật tử, tôi đặt một ví dụ, và ví dụ này tôi thường đặt, mà chắc tôi đặt với quý vị rồi. Bây giờ quý vị đang tham dự khóa tu Phật thất, và có một bà mẹ trẻ đi tham dự khóa tu này, và có một đứa con trẻ, đứa con nhỏ khoảng là một năm tuổi, năm rưỡi tuổi, ở dưới kia nóng quá, thành ra thôi ngồi gần thầy, thầy cho con gầy để cái nôi để cho nó mát, cháu nó ngủ. Mình ví dụ thôi nghe. Thì ngồi đang ngồi nghe pháp, và tự nhiên đứa trẻ đang ngủ ngon lành như vậy, đứa trẻ nó khóc lên, tự nhiên nó khóc thét lên. Thì nó khóc thì có nhiều lý do, có thể vì đang ngủ mà muỗi cắn đau quá khóc, cũng có thể đang ngủ mà đói bụng quá khóc, phải các bà mẹ, mà cũng có thể đang ngủ mà nó tè vào trong tạ ướt, nó bực mình quá và khóc, phải không? Có không các bà mẹ? Và khi mà đứa trẻ nó khóc như thế thì bà mẹ ruột của nó thì ngồi giữa góc kia, còn đây là phụ nữ cả, không phải mẹ nó. Và khi mà nghe nó như thế thì các bà thấy tội quá, nói: ô con ơi con, mẹ đây, mẹ đây. Thì các cái người mẹ mà không phải mẹ Phật của nó thì đứa trẻ nó thích hay là nó sợ, hay là nó sẽ nín? Sợ không? Nó nghe nó sợ đấy, vì nó tưởng là khủng bố. Cũng câu nói là gì? Câu nói là: mẹ đây con ơi, nín đi mẹ tới. Mà không phải mẹ ruột nó thì nó sẽ sợ và nó hoảng, nó la lên. Nhưng mà nếu bà mẹ mà ngồi bên góc kia mà nói: con ơi mẹ đây một cái, thì sao? Cười liền. Tôi hỏi quý Phật tử, cũng dòng phụ nữ, cũng câu nói đó, vì sao không phải mẹ nó thì nó sợ nó khóc, mà đúng tiếng mẹ nó thì nó lái cười? Thưa quý Phật tử, nó có cái điều kiện đấy chứ, phải không? Bởi vì giữa mẹ nó và đứa trẻ nó có một cái tần số, nó một cái sự cảm thông mà chia sẻ được, nó khác cái tần số thì không được, phải không thưa quý vị? Có những người mẹ mà ở nhà mà con mà xảy ra tai nạn một cái thì nóng ruột, đi lui đi tới lo lắng. Còn những cái bà khác không dính dáng gì thì cười toe toét. Vì sao vậy? Bởi vì giữa mẹ và con thì có cái gì? Có, mình chúng ta là thần giáo cách cảm. Có không? Đây là bà mẹ nhiều lắm đấy nè, có không? Có. Và giữa người mẹ và người con nó có một cái tần số ngang nhau, cho nó một bên đưa ra thì bên này nhận được cái tần số, lúc đó sẽ thì an lạc. Cũng vậy Đức Phật có tần số đấy, mà quý vị bắt tần số chưa được cho nên là cầu chúa linh. Đức Phật có tần số tâm linh đấy, và tần số của ngài là gì? Là lòng từ, là lòng bi. Cho nên muốn bắt được cái tần số lòng từ bi này thì chúng ta phải có từ và bi, hỷ và xả. Chắc quý vị nghĩ rằng quý vị có rồi chứ gì? Có từ bi hỷ xả chưa? Thôi để đó lần sau tôi sẽ trắc nghiệm thử có không, vì trong đề tài này không có thời giờ để trắc nghiệm. Tôi trắc nghiệm cho một cái là thưa thầy chưa có, nhưng mà để đó lần sau nha. Nói trở lại như thế thì trong cái lĩnh vực tâm linh này là có sự ứng linh và cảm. Nếu mà cái này chỉ có ai được phù hộ thì người biết giá, người cảm nhận được cái giá trị của nó. Cũng giống như người mẹ và người con, cấp độ này là không thể bàn, nhưng mà chắc chắn nó có, bởi vì ở đấy rất nhiều người đã và đang cảm nhận được điều đó. Tôi chỉ chia sẻ như vậy để quý vị biết là cái cấp độ tâm linh này tôi chỉ nói ngang đó. Qua cấp độ thứ hai là cấp độ tâm lý. Thưa quý Phật tử, khi mình có một cái nỗi buồn, rồi một nỗi thất vọng, mình lên mình đứng trước Phật, mình vang vãi xong mình thầm thầm khẩn nguyện, nói nhỏ nhỏ to to gì về Phật xong á, mặc dầu ngài không trả lời, ngài không nói gì cả, mà sau đó quý vị thấy thế nào? Thấy thế nào? Nhẹ nhàng đó. nó thoải mái ra, nó cảm thấy đỡ buồn hơn, phải không thưa quý Phật tử? Cho nên cái cấp độ tâm lý, khi chúng ta cầu nguyện lập tức những cái gì mà gọi là đang làm cho chúng ta sầu bi khổ ưu não, làm tâm lý chúng ta căng cứng, làm cho chúng ta cảm thấy thất vọng, thì khi mình nói về Phật, như thế là Phật nghe, và như thế là chúng ta chia sẻ được với Ngài, phải không thưa quý vị? Và sau khi cầu nguyện như thế, lập tức chúng ta có được cái sự thoải mái, và có được nụ cười, có được hy vọng được khởi lên trong tâm, phải không thưa quý Phật tử? Có không? Có phải không? Và tôi thỉnh thoảng tôi cũng lên ôm chân Ngài, tôi có tâm sự. Tôi nói với quý Phật tử, khi nào tôi buồn là tôi ngồi về chân Đức Phật, tôi nói chuyện thôi, nói mình với Ngài thôi. Quý Phật tử cứ làm đi, đừng sợ, Ngài không la đâu. Mà khi đó là khỏi cần mặc áo trang, khi không cần chuỗi hộp, cứ ngồi là Ngài con buồn quá. Mình được rủi, mà nếu Ngài có hỏi vì sao mà buồn thì trả lời, mà không hỏi thì cứ tiếp tục nói nha. Ngài khi hỏi lắm, phải không? Thỉnh thoảng Ngài có hỏi đó, nhưng mà tôi biết là Ngài ít hỏi lắm. Nhưng mà khi chúng ta có những cái tâm sự, có những cái ước mong gì, chúng ta cứ ra mà thưa với Ngài, với cái tâm mình thật là thoải mái. Bởi vì Phật là cha, Bồ Tát là mẹ. Khi ngồi bên cha mà ngồi chắp tay thì thích không? Mà bên cha là phải ôm cha vào lòng, phải không? Ngồi bên mẹ là phải dựa vào vai mới hạnh phúc cho con. Ngồi mà như thế này mà thưa việc với cha với mẹ thì buồn chết. Hãy xem cha với Phật với Bồ Tát như cha với mẹ mình. Phải làm thế nào mà dựa Ngài với mình thì có một cái cảm thông, mà cảm nhận được cái sự chia sẻ của Ngài. Cho nên khi nào buồn, khi nào thất vọng, khi nào chán nản, cứ ra nói với Ngài. Ngài không la, Ngài sẽ mỉm cười. Và Ngài hỏi thì nói, và Ngài không hỏi thì cứ nói tiếp. Và nói xong cái lòng mình sẽ nhẹ nhàng, thanh thản và thư thái. Đó là cái giá trị thứ hai của cầu nguyện. Có không thưa quý vị? Có. Vậy thì về làm nhé. Và cái giá trị thứ ba mới quan trọng thưa quý vị. Khi chúng ta làm lễ cầu nguyện, khi chúng ta đến chùa chúng ta cầu nguyện, hay ngồi trên bàn Phật chúng ta cầu nguyện, hay bất cứ khi nào chúng ta mà ngồi chỉ tâm để cầu nguyện, thì trong cái thời điểm cầu nguyện đó, quý vị còn nhớ đến cơm áo gạo tiền gì không? Có không? Không có phải không nào? Không nhớ đến gánh nặng gia đình, không nhớ đến cơm áo gạo tiền, không phải nghĩ gì tất cả, thì tất cả giờ phút đó quý vị cảm thấy lòng nó nhẹ nhàng, thanh thản. Và sống trong cuộc sống này là cần những giờ phút nhẹ nhàng, thanh thản, không lo, không ưu, không tách, không nhiễm, phải không thưa quý Phật tử? Cho nên cái vấn đề cầu nguyện mà tu tập của chúng ta là phải thấy cái giá trị đó. Vì nhiều tiền, nhiều bạc, nhà cao cửa lớn mà không có được cái giây phút thanh thản này thì cũng trở thành gánh nặng, trở thành khổ đau, phải không thưa quý Phật tử? Đó là cái giá trị thứ nhất, cái lợi ích thứ nhất khi chúng ta ngồi mà cầu nguyện về Phật, lễ bái về Phật. Cái giá trị thứ hai khi chúng ta lễ bái về Phật, chúng ta cầu nguyện về Phật, lúc đó chúng ta có ghét ai không? Lên nói với Ngài, bạch Ngài, bây giờ con cầu nguyện Ngài và con xin thưa với Ngài, con ghét cái ông nữa quá, con ghét cái bà nữa quá, con thương cái ông nữa quá, con thương cái cháu nữa quá, có không? Khi chúng ta cầu nguyện, cái tâm niệm yêu ghét hơn thua dần hơn nó lắng xuống. Tham nó lắng xuống, sân nó lắng xuống, si nó lắng xuống, ghen tì nó gánh xuống, ghen ghét nó sánh xuống, ghen tuống nó cũng lắng xuống. Và nhờ vậy mà thưa quý Phật tử, mà chúng ta cảm thấy thanh thản. Cuộc sống này mà chúng ta khổ đau bởi vì thương, bởi vì ghét, bởi vì hơn, bởi vì thua, bởi vì ganh tị đố kỵ. Và khi chúng ta ngồi, chúng ta cầu nguyện tu tập như thế này, thì tất cả những cái bất thiện tâm đó nó lắng xuống và nó được chuyển hóa thành cái tâm rất là thanh tịnh, cái tâm rất là an nhiên tự tại. Đó là cái giá trị thứ hai khi chúng ta ngồi để tượng Phật, để niệm Phật, phải không thưa quý vị? Để cầu nguyện với Phật, giá trị vô cùng. Cái giá trị thứ ba của lễ cầu nguyện là khi mà chúng ta cầu nguyện như thế, chúng ta niệm tượng niệm Phật để cầu nguyện như thế, thì chúng ta quên hết tất cả những cái lỗi lầm, tất cả quên hết tất cả những thị phi, những nhổ lỗi lầm mà chúng ta đã tạo, và chúng ta tạo nên được một cái giây phút sống trong hiện tại, nó không có bị lôi kéo bởi quá khứ, bởi hiện tại và bởi tương lai, phải không thưa quý Phật tử? Có nhiều người ngồi đây mà cứ nghĩ tiền chuyện tương lai, ngày mai ăn gì, ngày một ăn gì, mà đang bưng chừng cơm mà cứ nghĩ mai ăn món gì. Bác cái món đang làm đây là bác không ăn, lo cái chuyện như ngày mai. Có những người mà cả suốt cả một buổi sáng làm một cái món ăn thật ngon, là món ăn thật là hấp dẫn, thật đẹp, khi vô ngồi ăn chẳng bằng ngồi bác kể lộn nhau, đặng hỏng nó còn muốn nữa mà ăn, buồn vậy có không? Cho nên quý vị Phật tử biết là làm thế nào cho cái tâm lý, những cái tâm sự nên là lắng xuống, để lòng tên an tịnh, là chúng ta có những giờ phút sống trong hiện tại. Vì đến với đạo Phật, quá khứ thì không trí tìm, tương lai thì không ước vọng. Quá khứ thì đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, hạnh phúc chính ở đây. Nói chuyện lo chuyện ngày mai, chụp chiều này về biết có còn hay không, phải không? Buồn chuyện quá khứ thì đánh mất những giờ phút sống trong hiện tại. Cho nên thưa quý Phật tử, hãy bỏ đi những gì đã qua, hãy quên đi những gì chưa tới, hãy sống với hiện tại, phải không thưa quý Phật tử? Mình nói mình thương yêu những người mình thân của mình sống mình thương yêu với những con cháu của mình, mà trong hiện tại mình làm khổ nhau mà mình bảo mình thương yêu, đến lúc ngày mai mà chết đi rồi nói u chao ơi, hồi xưa nó sống nó tốt lắm, chồng tôi thật tốt đẹp lắm, mà lúc còn sống thì ngày nào cũng càm ràm, ngày nào cũng cẩu xẻ nhau, vậy thì đánh mất cuộc sống trong hiện tại, và hiện tại chỉ làm khổ nhau. Mục tiêu của Đức Phật dạy là trở về với cuộc sống hiện tại, và nhờ chúng ta cầu nguyện như thế, chúng ta tu tập như thế, mà chúng ta có những giờ phục thân thảnh thơi an lạc. Đó là cái giá trị thứ ba khi chúng ta cầu nguyện và lễ bái. Kỹ đối với đạo Phật, thưa quý Phật tử, trong ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì cái gì quan trọng? Ý nghiệp. Cho nên tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Khi chúng ta nhất tâm cầu nguyện, chúng ta sống trong một cái đạo tràng thanh tịnh như thế này, chúng ta về cái tâm hoàn toàn là nhẹ nhàng như thế này, là chúng ta đang khởi đầu một việc thiện tốt đẹp. Và việc thiện này nó quyết định cho cái hạnh phúc của chúng ta bây giờ và ngày mai, phải không thưa quý Phật tử? Khi chúng ta chỉ khởi tâm cầu nguyện, lập tức tất cả những cái ác tâm, những cái bất thiện tâm nó lắng xuống. Và khi ta cầu nguyện, là quý Phật tử biết là ta cầu nguyện cho mình và cho mọi người, hay cầu nguyện riêng cho mình thôi? Bạch Phật, bạch Bồ Tát, cho con mình, một mình con là nhà con là hạnh phúc an lạc giàu có, mấy cái nhà bên kia sao được? Ngài đừng quan tâm, quan tâm nhà con thôi. Nhà bên kia nhất là cái bà dễ ghét đó, cái bà khó chịu đó, đừng có quan tâm. Con thích bà, bằng ngài đừng có quan tâm. Có không? Có không? Không phải không? Cho nên thưa quý Phật tử, khi chúng ta khởi tâm cầu nguyện là chúng ta làm lắng đọng tất cả những cái bất thiện tâm, những cái ác tâm, những cái phiền não tâm, và chúng ta khởi lên một cái tâm tốt lành mà cầu nguyện cho tất cả mọi người trong đạo của ta được an lạc hạnh phúc, phải không thưa quý vị? Cho nên có một nhà thơ ta viết thế này: chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi náo nức bỗng dâng tràn, nhìn khỏi hương nghi ngút tầng bàn cao, thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bớt khổ. Khi mà bước vào trong chùa, trong cái thềm hoa cửa Phật này á, thì quý Phật tử biết cái lòng từ bi chúng ta phải khởi lên, phải không nào? Chứ đừng khởi lên cái lòng mà sân hận, hay là đừng khởi lên cái lòng hận thù. Trước khi đi chùa nói với ông chồng: đáng lý sáng nay tôi xử ông, nhưng hôm nay tôi đi chùa để tôi về tôi tính. Cái tội ông còn nguyên đó đó nào. Vô mà Phật mà nghe nói như vậy, Phật nói thôi con ơi ở nhà đi con ơi, Có đem cả đọc ở đây không? Có không? Có những người ngồi đấy trong cái pháp hội như thế này, đang tang nghiêm thế này, đang thanh tịnh thế này chứ, ra tới nơi một cái là tất cả cái tâm sự gia đình á nó kéo về lại hết. Và lúc đó đang ngồi nghĩ rằng coi thử cái ông này ông đang làm gì, bà này bà đang làm gì, quý Phật tử. Cho nên khi đến chùa là tất cả cái tâm gì mà gọi là bất thiện là nó lắng xuống và khởi lên, chỉ có hai cái gì như nhà thơ nói là tâm từ và tâm bi. Lòng từ bi náo nức bộng dân tràng, chứ đừng lòng sân si mà nắng náo nức bộng dân tràng thì chết giấc. Nhìn khỏi hướng nghi ngút tầng bàn cao, thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bở khổ. Khẩn nguyện cho cuộc đời này bở khổ, chứ đừng thầm nguyện riêng con đời bở khổ. Nhớ chứ nào. Và khi một quý Phật tử sống khởi được lòng từ và lòng bi, khởi được lòng từ là quý Phật tử biết nó đoạn được cái lòng gọi là tham dục. Khởi được lòng bi là đoạn được cái lòng gánh ghét hận thù. Lòng từ là đoạn được lòng sân. Khi cái lòng từ mà khởi lên thì có sân không? Khi mà người mẹ nói úi chào con, mẹ thương con lắm, lúc đó có giận con không? Khi mà lòng từ khởi lên thì sân không có mặt. Mà khi mà lòng bi khởi lên thì không có cái sự hung ác dữ dằn nó khởi lên. Lòng từ nó có năng lực chuyển hóa lòng sân, và lòng bi nó có năng lực chuyển hóa cái gì, cái lòng gọi là hung ác dữ dằn. Và khi mà chúng ta khởi lên được cái tâm gọi là gì, cầu thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bờ khổ, là cái tâm vì kỵ, cái tâm ích kỵ của chúng ta nó được đoàn trừ. Khổ đau là bởi cái tâm ích kỷ, cái tâm chấp thù, phải không thưa quý vị? Cho nên đến chùa là phải gì? Nuôi dưỡng cái tâm vị tha. Khẩn nguyện là khẩn nguyện mọi người bớt khổ, chứ đừng nói riêng Phật là con, riêng con bớt khổ, chứ ai khổ cũng được. Đi chùa là phải nuôi dưỡng lòng từ, lòng bi. Và cầu nguyện là phải cầu nguyện bằng lòng từ, lòng bi, lòng vị tha. Và như thế thì kết quả nó mới tốt đẹp. Khi có một niềm vui được chia sẻ thì niềm vui nó sẽ rẽ lớn lên, phải không? Mà khi một nỗi buồn mà được chia sẻ thì nỗi buồn nó sẽ san sẻ đi. Vậy thì tại sao không làm việc đó trong ký công tác gọi là tu tập của chúng ta, phải không thưa quý vị? Và đó là cái ý nghĩa của cầu và nguyện mà chúng tôi phân tích. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái lời Phật dạy để thông thôi. Có những người nói về tôi rằng là đó là cái suy tư của thầy thôi, chứ Phật không dạy vậy. Tôi đem một bài kinh trong Nguyên Thủy ra tôi thưa với quý vị. Bài kinh đó là bài kinh Trung Bộ số 3, kinh Ước Nguyện. Trong kinh Ước Nguyện, Đức Phật có dạy thế này: Này các đệ tử, nếu có ai mong được rằng cha mẹ, con cái, anh chị, thân bằng quyến thuộc, bạn bè của mình yêu mến mình, trân trọng mình, ai mong muốn những người bạn, những người thân của mình yêu mến trân trọng mình, thì người ấy phải làm gì? Người ấy phải làm gì? Người ấy phải cầu nguyện, phải không? Thưa quý Phật tử, Đức Phật dạy người ấy phải sống tròn vẹn cái nguyên tắc đạo đức. Người ấy phải làm tròn bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Nghĩa là con phải sống cho ra con, vợ phải sống cho ra vợ, chồng phải sống cho ra chồng, cha mẹ phải sống cho ra cha mẹ. Khi mà con sống ngoan ngoãn, con sống hiếu đạo, con sống gọi là hoàn toàn chuẩn mực, thì chắc chắn cha mẹ sẽ yêu mến con. Khi mà người chồng sống chung thủy về vợ, chia sẻ về cuộc sống với vợ, làm tròn bổn phận người chồng, thì chắc chắn đó sẽ là người chồng lý tưởng của người vợ. Và khi người vợ sống trung trinh về chồng, hết lòng về chồng, hết lòng về trách nhiệm của gia đình, hết chồng về trách nhiệm của họ hàng, thì chắc chắn người vợ ấy chính là nữ hoàng trong trái tim của người chồng, phải không quý Phật tử? Còn mà người vợ ước, em ước anh luôn luôn yêu em, mến em, thương em, trân trọng em, mà anh mới về một cái là em làm hàng loạt vào trong mặt anh, mà bảo anh dám yêu đâu, còn muốn yêu yêu cũng không được. Thưa quý Phật tử, Còn một người chồng mà cứ anh ước gì em yêu anh, em ước gì anh thương em, em mến em, mà hở đâu nạt đó, hở đâu la đó, thậm chí hở đâu bật tai đó nữa, thì làm sao mà vợ mà yêu nổi. Cho nên muốn người vợ yêu mình thì mình phải sống cho đúng cái vai trò của người chồng. Muốn người chồng thương mến mình thì phải sống cho đúng với vai trò người vợ. Muốn cha mẹ mình yêu mến mình thì mình phải sống đúng với cái nghĩa vị làm con trong gia đình. Đức Phật dạy, thầy không nói thêm. Thầy trích nguyên câu văn này của Đức Phật mà thầy chia sẻ với quý vị. Vậy là ước nguyện của chúng ta là được mong muốn mọi người chia sẻ, mọi người thương mến, thì muốn được chia sẻ, muốn được thương mến, muốn được trân trọng, thì cái điều kiện để đáp lại cái đó là chính chúng ta phải hiện thực hóa những cái trách nhiệm, những cái bổn phận và những nguyên tắc sống, tạo nên cái kết quả của sự yêu mến kính trọng. Thưa quý Phật tử, Đức Phật dạy thế này: mong rằng ta có được tài sản, của cải, vật chất, y phục, thuốc men một cách đầy đủ và sung mãn. Đây là cái điều mà quý vị đang mong. Đây là cái điều mọi người đang mong, chứ không phải quý vị không, mà đây là cái điều tôi cũng đang mong. Người tu cũng mong muốn gì? Có tài sản. Người tu cũng mong muốn có của cải, có vật thực, có y phục và có thuốc men đầy đủ. Và những thứ này trong đạo Phật gọi là tử sự đầy đủ, phải không? Và ngoài đời cũng đi tìm, đi làm, cả cuộc đời cũng tập trung vào cái này mà thôi. Người nào ước mong mình có nhà cao cửa lớn, có xe hơi nhà lầu, có thuốc men đầy đủ, có vật thực đầy đủ, Đức Phật dạy đơn giản, người ấy phải làm gì? Người ấy đừng có ngồi cầu nguyện suông. Cầu nguyện suông không bao giờ có. Cứ lên mà nói đi, bạch Phật, ngày mai con mong nhà con sẽ xây lên nhà lầu 5 tầng, xe hơi loại xe đồ khoảng sơ sơ vài tỷ, rồi nhà cửa thì sơ sơ, đơn giản sơ sơ đó thôi. Mà ngồi cầu nguyện hoài có không? Thưa vậy, tự cầu hoài, cầu cho hết gọi là rùng răng cũng có nữa, cầu cho bạc tóc cũng có nữa. Nhưng mà Đức Phật nói một ai muốn như thế thì người ấy phải làm gì? Người ấy phải nỗ lực, phải tinh cần làm việc, phải nỗ lực tinh cần làm việc. Nhưng mà làm việc đúng pháp, buôn bán phải đúng pháp, chứ không phải buôn bán mà muốn lầu. Buôn lầu có vài bởi công an bắt được rằng lấy hết, hỏi rằng là con cầu nguyện mà là công an bắt của con, không đúng. Đối với đạo Phật là gì? Là phải tinh cần, tinh tấn làm việc cực lực, làm việc đúng pháp, đúng luật pháp, đúng truyền thống của xã hội. Chứ không phải là chúng ta không làm gì mà cứ cầu nguyện hoài mà được. Cho nên cái điều kiện để có của cải vàng bạc châu báu, để có những cái điều kiện cuộc sống vật chất này được đáp lại bằng chính nỗ lực của mình. Và Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta phương pháp sống, chúng ta phải chỉ dạy cách sống để chúng ta đạt được những cái đó. Chúng ta đưa, Đức Phật đưa ra cái công thức. Còn vấn đề ai làm hay không làm, việc của mọi người. Nhưng mà đừng cầu nguyện suông. Đức Phật nói thế này: mong rằng ta nhiếp phục được lạc và bất lạc, chứ không phải bất lạc và lạc nhiếp phục ta. Nghĩa là người ấy phải luôn luôn làm chủ các nhu cầu của bản thân. Người ấy phải luôn luôn biết đủ về những gì mình đang có, không nuông chiều dục vọng, không chạy theo dục vọng của tự thân, không trở thành nô lệ cho các dục vọng của cuộc đời. Người ấy phải chiến thắng lạc, chiến thắng bất lạc, chiến thắng những kỳ cãi mà nó gây ra trở ngại cho chính chúng ta. Và chúng ta phải sống thiệu dục tri túc, phải biết nhận nài thanh thản trước cái thình suy của cuộc đời. Tôi xin phân tích chỗ này. Thưa quý Phật tử, vì sao Đức Phật dạy mong rằng chúng ta nhiếp phục lạc và bất lạc? Bởi vì có nhiều người làm chủ lại cuộc sống, nhưng mà có nhiều người để cho cuộc sống làm chủ mình. Có nhiều người để mình nô lệ cho những cái dục vọng của mình, có không? Chạy đua với dục vọng và để cho dục vọng làm chủ lại mình. Khi thích cái gì thì cố làm cho được, cố lấy cho được, cho dù cái đó có hợp pháp để lấy hay không, cho dù cái đó có thuộc về mình không, thì cái đó là gì? Dục lạc làm chủ mình, mà không phải là mình làm chủ dục lạc. Và chúng ta thường nghĩ là chúng ta đang làm chủ lại cuộc sống, nhưng mà thật sự chúng ta đang bị nô lệ bởi cuộc sống. Bây giờ cuộc sống bây giờ vật chất đang rất thịnh hành, nhưng mà theo cái vật tự, bây giờ đồng tiền đang làm chủ lấy con người. Con người không làm chủ đồng tiền. Tôi phân tích một chút. Ngày nay bố mẹ, các vị làm cha làm mẹ là suốt ngày phải nói là nỗ lực để làm cho có tiền thật nhiều, để lo cho con ăn học, lo cho con bằng với bàn với bè, lo cho con được những cái điều kiện tốt đẹp. Đây là những cái điều mà rất là đúng nghĩa. Nhưng mà có đôi khi chúng ta nhân danh cái đó, chúng ta cứ lao vòng nó cuộc sống để đi tìm cho được nhiều tiền, tìm cho được nhiều của, và phục vụ cho cái mà chúng ta gọi là lý tưởng, và trở thành nô lệ. Cái đồng tiền nó cứ kéo mình chạy, vật thực nó kéo mình chạy, và mình phục vụ lại, mình cho cái phục vụ lại cho con cái, cho thành nhân thành tài. Tuy nhiên con cái mình sinh hoạt thế nào thì mình không hề biết. Con cái mình hư nên mình không hề biết. Và khi biết rồi thì mọi thứ nó đã quá muộn. Bởi vì lúc đó chúng ta đang bị cái dục vọng, đang bị cái đồng tiền nó kéo chúng ta, và chúng ta trở thành nô lệ cho nó. Và có nhiều người rất là thấy hạnh phúc khi được, và khi thấy rất thất vọng khi mất, rất vui khi được khen, và rất buồn khi được chê, phải không? Khi tôi muốn quý vị vui, tôi khen quý vị một câu, quý vị cười toe toét. Nếu tôi chỉ cần quý vị mà buồn là tôi chê cho một cái buồn tuột tuột. Vậy thì quý vị trở thành trò chơi của cuộc đời này, chứ không phải trò, không phải làm chủ cuộc đời này. Hãy làm chủ cuộc đời này. Khen phải biết rằng là khen đúng hay khen sai. Chê phải biết rằng là chê đúng hay chê sai chứ. Chắc cứ ưa khen ưa chê, rồi sợ chê, rồi cuối cùng người ta khen đúng á thì không nói, ta khen sai thì là người ta cười mình. Đức Phật ngài hãy nói thế này: khi nghe ai khen điều gì thì chớ vội mừng, chớ vội vui, mà hãy quan sát cái lời khen ấy nó mình có hay không. Vì úi chồng, cái mặt chị hôm nay đẹp quá, hồng hào dễ thương quá, cái mặt nó xanh bệt rồi, bình hoàng ấy, giày mới giày mà nghe khen hồng hào dễ thương là cười lên, có không? Và như thế là người ta đang cười mình, mà mình lại tưởng là thật. Thưa quý Phật tử, cho nên Đức Phật dạy: khi ai nghe ai khen điều gì thì khoan vội mừng, cũng khoan vội vui, mà hãy phán xét những cái lời khen đó, thì cẩn trọng xem những cái thứ đó, những cái lời khen đó mình có hay không. Mà nếu có thì nói rằng là à, tôi có làm việc đó, tôi có chuyện đó, tôi có chuyện kia, xin cảm ơn. Và như thế cái đó nó sẽ làm niềm khích lệ cho mình tiếp tục làm những việc tốt, thế thôi. Nhưng mà khi nghe ai chê cái gì, thưa quý Phật tử, thì quý Phật tử phải nhớ rằng là coi thực lời chê đó là đúng hay sai, góp ý hay không góp ý. Chứ đừng có nghe người ta góp ý đúng rồi mình nổi sân lên, nghe người ta góp ý mình dần dần lên, phải không thưa quý Phật? Có những người những lời chê, nhưng mà những lời chê làm cho mình trưởng thành. Có những người lời chê nó giúp cho mình hoàn thiện nhân cách. Có những lời chê vì ganh tỳ đố kỵ. Vậy thì chúng ta phải biết giá trị của những lời chê. Và khi nghe ai chê chúng ta những điều gì thì chúng ta phải xem thử cái điều chê là đúng hay sai. Nếu có thì chúng ta nói: dạ có, tôi có làm điều đó sai và tôi sẽ cố gắng để sửa. Và khi không có thì thưa quý Phật tử, nói những điều này tôi không có, cái này không có trong tôi. Thì như vậy là chúng ta làm chủ được khen chê, làm chủ được vui buồn, làm chủ được lạc bất lạc. Có một người Bà La Môn đến gặp Đức Phật, tức tội với Đức Phật, ganh tị với Đức Phật, và tới chửi bới Đức Phật, chửi hằng, chửi học, chửi Đức Phật. Đức Phật cứ ngồi tự nhiên, ngài cứ ngồi tự nhiên, ngài thiền định. Và sau khi ông nắng chửi mệt mỏi xong rồi, Đức Phật hỏi: xong chưa? Người xong rồi. Đức Phật mới hỏi thế này: này Bà La Môn kia, nếu như ông đem theo một cái mâm cổ hay là một cái mâm quà phẩm đến tặng cho một ai đó mà người ta không nhận thì sao? Tôi đem về cho thầy, tôi đem về cho Sa Môn Bà La Môn, cho mà không nhận thì tôi đem về cho để đợi uống. Vậy tôi sáng giờ những gì mà cha trời ngươi cho ta, ta không nhận, tôi đem về đi. Cái Phật tử phải biết có cái, phải làm chủ, phải đón nhận cái khen chê có cái giá trị. Phải nói khác hơn là chúng ta phải làm chủ những cái điều vui hoặc buồn. lạc hoặc bất lạc, và chúng ta không trở thành trò chơi của nó, không trở thành nô lệ của nó. Và muốn như thế thì chúng ta phải sống cuộc sống biết ít vừa đủ. Chúng ta phải cuộc sống là thiệu dục tri túc. Chúng ta luôn luôn làm chủ bản thân chúng ta, luôn luôn không nuông chiều theo dục vọng, không nuông chiều cho những cái thứ không phải của ta, luôn không, chúng ta không nuông chiều chúng ta trong những cái thứ mà có thể tạo cho cuộc sống chúng ta rắc rối lôi thôi. Nhìn cái người kia đẹp, thấy được rồi chứ đừng có ái cái đẹp, phải không? Thì dù như có một lần tôi đi giảng kinh ở nước ngoài, tối về thì cái chương trình mà Hoa hậu thế giới đang chiếu trên TV, thì mấy đứa con á, trẻ nó đang coi, thì tôi ngồi đó mở coi, thì cái bà cụ Phật tử mà thân thiết của tôi ra thấy gì, cả cái cô đang mặc đầm gì áo đầm rồi áo truyền thống rồi như thế nào đẹp, rồi cái bà cụ là con tắt đi con, thầy đâu có coi được cái đó, cái Hoa hậu thế giới thầy đâu được coi, tắt làm như là mà tội. Tôi nói con bực lên, đẹp quá, cái này là cái đẹp nhất cuộc đời mà không coi, coi cái chi nữa. Bà nói thầy coi cái chương trình này được à? Tôi nói mặc đồ toàn đồ truyền thống, đồ đẹp đi, mong cho coi cái gì? Hoa đẹp không thưa quý vị? Đẹp không? Quý vị nói đẹp hay xấu? Còn quý vị hỏi tôi hoa đẹp không thầy? Thầy không biết. Vì nói đẹp là tội. Thầy phụ nữ đẹp, thầy không biết con ơi. Thầy là người máy. Nhìn cái hoa đẹp, biết đẹp. Thấy người phụ nữ đẹp, biết đẹp. Ngang đó rồi thôi. Đừng ái cái đẹp mà nguy, phải không? Nhìn cuộc đời đẹp thế phải biết đẹp, phải không? Nhưng mà ái cái đẹp mà ái với cái lòng tư nó khác, ái với cái lòng ái. Thầy cũng yêu cuộc đời không? Có yêu không? Thầy yêu cuộc đời đấy, nhưng mà thầy yêu bằng cái tấm lòng của người tu. Còn là thầy mà làm sao được yêu được, không yêu sao sống? Quý vị nghĩ thầy có yêu không? Có chứ. Yêu cha, yêu mẹ, yêu anh chị em, yêu Phật tử phong pháp, và yêu cuộc đời này, cho nên thầy mới đi tu. Và cái yêu của thầy là gì? Một cái yêu gọi là không vụ lợi. Cái yêu không có cái tâm chấp thủ. Cái yêu không muốn có cái tâm sở hữu, phải không nào? Và thầy làm chủ cái yêu cái ghét này. Còn mà chúng ta rơi vào mà bị cái yêu cái ghét này làm chủ thì chúng ta trở thành nô lệ cho cái yêu và cái ghét, phải không thưa quý Phật tử? Cái đó mới là Phật giáo. Cho nên chúng quý Phật tử phải làm chủ lấy cái cảm xúc của mình, buồn hay vui, lạc hay bất lạc, phải làm chủ nó, đừng để nó làm chủ lấy mình. Cuộc đời này là đang phần lớn đang bị cảm xúc nó sai khiến, chứ mình không sai khiến cảm xúc. Bởi quý vị nghe một câu là phải thỏa mãn cảm xúc, phải thể hiện cái mình, tất cả đó là cái nguồn gốc của khổ đau đấy. Có nhiều người muốn thỏa mãn cảm xúc cho nên mà lái chiếc xe đi trên lầu 10 á, bới xuống nhảy xuống, rồi lúc què chứng là vô bệnh viện. Mà vì sao què chứng? Vì thỏa mãn cảm xúc. Rất nhiều người đang điên khùng kiểu này đấy. Có nhiều người chạy xe mà vù ngoài đường á, tốc độ 140-150 cây số để làm gì? Để thỏa mãn cảm xúc, rồi đến lúc mà đến thỏa mãn xong thì mình nằm trong bệnh viện. Cái đó là tất cả gì? Đang nô lệ cho cái dục vọng mình, nô lệ cho cảm xúc. Nói khác hơn là không làm chủ được lạc và bất lạc, vui và buồn. Vì vậy, những ai mà muốn làm chủ lạc bất lạc, hay nói khác hơn là làm chủ lấy cuộc sống hạnh phúc và an vui của mình, thì người ấy theo lời Phật dạy, người ấy phải sống biết đủ, gọi là thiệu dục tri túc. Người ấy phải biết nhận nài về cái buồn, phải biết làm chủ với cái vui. Một hôm Đức Phật ngồi ở bên bờ sông đang ngồi thiền định như vậy, một bà La Môn thấy đến gặp Đức Phật nói: "Này Sa Môn Cù Đàm, hình như con thấy ngài có vẻ đang buồn." Đức Phật nói: "Ta mất gì mà ta buồn?" Xong ông nói vậy thì chắc ngài đang vui lắm. Ngài nói: "Ta được gì mà ta vui?" Cái người mà bị chi phối bởi vui, bởi buồn là người đó bị cảm xúc làm chủ, bị cái dục vọng làm chủ. Hãy làm chủ dục vọng, làm chủ cảm xúc thưa quý Phật tử. Đó là cái điều thứ ba Đức Phật dạy tôi muốn chia sẻ. Cái điều thứ tư Người nào có ước nguyện, đây tôi vẫn nói trong cái bài kinh ước nguyện, người nào có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục được sợ hãi và kiếp đạo, chứ không phải sợ hãi và kiếp đạo nhiếp phục ta. Mong rằng ta làm chủ khiếp đạm và sợ hãi, chứ không phải khiếp đạm và sợ hãi làm chủ ta. Mong rằng ta luôn sống nhiếp phục khiếp đạm và sợ hãi được khởi lên. Thì người ấy phải có một nếp sống nghiêm túc, sống phòng hộ các căn, sống phải với các cái nguyên tắc đạo đức, sống phải bảo vệ cái thuần phong mỹ tục của gia đình, của đất nước, của xã hội. Vì sao? Vì khiếp đạm và sợ hãi chỉ sinh khởi trong tâm của người nào mà có một cuộc sống lỗi lầm tội lỗi, bất chính, vi phạm những nguyên tắc đạo đức đối với gia đình, cá nhân và tập thể. Một người chồng thưa quý Phật tử mà ra đường có leo teo, có những cái sai sót, có những cái lỗi thôi, thì về nhà lập tức là thế nào cũng sợ vợ không được, bà biết chưa? Phải không thưa quý vị? Cho nên ở đây Đức Phật nói rõ rằng là cái tâm mà sợ hãi và khiếp đạm chỉ có ở trong những người nào sống mà sai lầm tội lỗi và bất chính. Còn những người mà sống gọi là đúng pháp đúng luật thì không bao giờ sợ hãi. Bây giờ mình ngồi đây mình tu tập, công an vô mình cũng nhìn thôi. Nhưng mà có một người nào mà phạm tội vô đây là cứ nhìn qua, nhìn về, nhìn lên, nhìn xuống, thế phải cũng thật tự. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ, sợ hãi và khiếp đạm chỉ có sinh khởi trong tâm người nào sống có tội lỗi, có bất an, có đố kỵ. Có một câu chuyện trong chùa, xảy ra trong chùa. Trong chùa thì mất một cái vật mà không ai, mà mất cái đồ quý trong chùa mà không ai có thể là tìm ra được, mà nhiều vị quan thể điều tra không được, mà cái người lại là người trong chùa, một ông tiểu. Thì có một vị quan cực kỳ thông minh, và khi đến, khi vị quan đã đến là nhận chức của cái địa phương đó, thì vị trụ trì có thứ lại chuyện đó và nhờ giúp đỡ. Thì cái vị quan đó mới vào trong chùa, mới hỏi trong chùa có bao nhiêu vị vân vân sinh hoạt thế nào, thì ông mới bày, ông tự nói được rồi, trong vòng là 1-2 ngày ông sẽ tìm ra cái, nếu có thể thì ông sẽ tìm ra cái người mà ăn cắp cái đồ của chùa. Thì ông đưa cho mỗi người trong chùa một cái nhấm hộp đầu, và ông nói rằng ông đưa tất cả từ hòa thượng cho đến thượng tòa, cho đến những vị tiệu, và chỉ cả ông đưa cho một người một nhắm đầu thế này. Ông nói cái đầu này là cái đầu mà ông đi điều tra hình án, mà người nào nắm như thế này mà sau một vòng, sau một thời gian ngắn mà cái đầu mà lên mầm á, thì người gọi là người tạo tội. Mà người nào mà không còn nắm mà không có tội nó không lên mầm. Cho nên người nào á mà nắm, người nào mà đã lấy cái đầu thế nào lên mầm, mà đầu gì bỏ tay lên mầm được. Thế đó quý Phật tử. Và cứ như thế là ông ngồi, ông đưa cho tất cả mọi người, và ông bảo, ông nói theo hòa thượng là cứ dẫn mọi người đi vòng 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 trong chùa vậy. Và trong lúc đi như vậy ông quan sát, ông nhìn mọi người, ông quan sát, thì ông thấy có một ông điều cứ thỉnh thoảng nhìn, thỉnh thoảng nhìn, thỉnh thoảng nhìn. Thì anh có tội thì anh sợ anh nhìn có thường lên mồng không, phải không thưa quý vị? Có tật thế giật mình. Và ông ngay khi mà ông quan sát một chỗ, ông thấy có một cái người đặc biệt mà cứ hờ đã, còn tất cả mọi người đều đi một cách bình thản, còn riêng có một ông là cứ lâu 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 nhìn ra còn lên mầm chưa, lâu, lâu, lâu. Và ông bắt người đó ra là gì, người ấy là người chính là người ăn cắp. Cho nên quý Phật tử ở đây, quý Phật tử biết rằng là tội lỗi, sợ hãi và khiếp đảm chỉ sinh khởi trong lòng những người có tội, trong thầm những người sống bất chính, sống và dưới tà hành. Một người vợ mà sống chánh hành thì chẳng bao giờ sợ chồng cái ngày không sợ chết đứng, phải không thưa quý? Một người chồng mà sống đàng hoàng, sống đâu vào đó thì không sợ vợ lo, phải không thưa quý vị? Nhưng mà muốn được như thế thì Đức Phật dạy một cái pháp như thế này, đó là muốn mà khiếp đảm sợ hãi, hay nói khác hơn, muốn lỗi lầm, muốn những cái tội lỗi, những cái sai sót không có sinh khởi lên về mình, thì người ấy sống phải làm chủ 6 căn với 6 trần. 6 căn với 6 trần là gì? Khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, khi lưỡi nếm vị, khi mũi nếm hương, khi thân xúc chạm, và khi ý tạo nên cái sự tác động về các pháp. Làm chủ sáu điều đó thì tội lỗi sẽ không sinh khởi, sai lầm sẽ không sinh khởi, chúng ta không vi phạm những nguyên tắc đạo đức. Làm thế nào theo kiểu Phật tử? Khi mắt thấy sắc, mắt thấy sắc, thấy đẹp không? Đẹp. Đẹp xong rồi gì nữa? Ái cái đẹp. Ái cái đẹp rồi sao nữa? Muốn cái đẹp này trở thành của mình, phải không thưa quý vị? Và nếu như mà chưa có cái gì cả, mình đời mình còn gọi là thanh thang, gọi là tự do, chưa có cả nhau ràng buộc thì được rồi đấy nè. Mà trong lúc đó nếu như ở nhà mình đã có một cái V1 rồi, tức là có vợ có gia đình con lại rồi, nhưng mà ra nhìn cái cô hàng xóm đẹp quá, mắt thấy sắc và ái cái đẹp đó. Bởi vì người ta thường nói thế này: khi nào người hàng xóm vừa vợ, người hàng xóm cũng đẹp hơn vợ mình. Tôi nghe mẹ ông nói cho tôi không nói nghe. Thường thường á, người đàn ông mà hay thấy người phụ nữ ở bên ngoài á, đẹp hơn vợ mình, phải không các ông? Nếu mà khi thấy đẹp rồi thì thôi cũng được, mà thấy đẹp rồi thì gì? Ái cái đẹp. Rồi ái cái đẹp xong rồi bắt đầu về tương tư cái đẹp, rồi bắt đầu nỗ lực mà sở hữu cái đẹp. Và từ đó hạnh phúc đổ vỡ, từ đó lỗi lầm sinh ra, từ đó mọi thứ sinh ra. Cho nên khi mắt thấy sắc thì phải phòng về con mắt với sắc. Thấy đẹp rồi thì thôi nghe, như thấy hóa đẹp rồi thì thôi, đừng ái cái đẹp. Thưa quý Phật tử, khi tai nghe tiếng, quý Phật tử ở đây Hoàng Pháp mình là rất ưa nghe hát phải không? Có không? Những chương trình tu như vậy có văn nghệ không? Có không? Không hả? Nhưng mà quý vị nghe ưa nghe hát không? Nghe ai ai hát? Không, tôi thì không phải ca sĩ, tôi muốn hỏi cả ca sĩ á. Nghe bây giờ quý vị nghe thích Quang Linh hát không? Có không? Có thích nhiều người hát không? Tai nghe tiếng và nghe tiếng đó cho nên đam mê cái tiếng đó. Và đam mê cái đó cho nên cái bị cái đam mê đó nó lôi kéo, thưa quý Phật tử. Và tôi nói về quý Phật tử, có nhiều Phật tử, đây là sự thật, có nhiều Phật tử mà thích thế thầy tụng kinh, đặc biệt là thầy lên cúng, mê thích lắm, hay quá. Và do nên là mỗi lần thầy tụng kinh là thích nghe, rồi từ lúc đó là bắt đầu là thầy đi đâu con đi đó. Có không? Có đấy. Và có nhiều vị mà thầy đi mà từ Sài Gòn mà ra tại Huế mà chẳng tệ chạy theo, ở nhà chồng không biết, con không hay. Ải cái âm thanh. Vì khi tai nghe tiếng không làm chủ, không có phòng hộ cái lỗ tai với cái tiếng. Có nhiều người mà nghe mà vì cái ải này nè, vì cái nô lệ nó trở thành tạo nên cái thân tướng. Cái chết là cái chỗ đó. Và chỗ đó từ chỗ đó nó tạo nên cái gì? Lỗi lầm, tạo nên những cái sai sót, nó vi phạm những cái thắc cuộc sống. Cho nên Đức Phật dạy muốn, thì Phật tử muốn nó sống không tội lỗi, sống không sợ hãi, không kiếp đảm, thì thưa quý Phật tử phải làm chủ mắt nghe thấy sắc, phòng hộ con mắt, tai nghe tiếng phòng hộ cái lỗ tai, mũi nếm hương thì phòng hộ cái lỗ mũi. Chứ còn khi nghe cái mùi hương đó, ú chồng thơm quá, bên dễ chịu quá, mà cái mùi cái hũ dầu đó, cái hũ gì đó, cái chai dầu thơm đó khoảng 5 triệu sơ sơ, mà khi mà đã mê rồi, đã thích rồi thì gì? Phải làm cho có tiền để mà có cái chai đó mà xích. Quý Phật tử biết nô lệ cho cái mùi hương, rồi những cái sai lầm nó sinh ra. Tai nghe tiếng, mũi nếm hương thì phải làm chủ cái mũi. Nghe thơm rồi thì thôi chứ đừng mê cái thơm. Lưỡi nếm vị ăn biết ngon rồi thôi chứ đừng chạy theo đó. Thân cảm xúc mặc cái gì cũng được chứ đừng mặc cái đồ mà quá sáng quá trọng. Vừa tạo cái xúc cảm mình nô lệ cảm xúc mà tạo cái sự thu hút nó bên ngoài mà cực nữa. Phải không thưa quý vị? Tạo cảm xúc. Và khi mà ý tiếp xúc với các pháp làm chủ ý. Và một người mà sống để cho sợ hãi khiếp đạp mà không làm chủ lấy mình, không chế ngự gọi mình, thì mình phải sống làm chủ sáu căn đối với sáu trần, phải không thưa quý Phật tử? Và ở đây Đức Phật dạy là chỉ có những ai mà gọi là lỗi lầm bất chính, vi phạm phá vỡ những nguyên tắc tiêu chuẩn đạo đức lối sống của gia đình xã hội, thì người ấy sẽ bị khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục. Vì vậy ai có ước mong, ai cầu nguyện, tôi không sợ hãi, ban đêm tôi không có mở, tôi không ngủ, tôi không có sợ mộng, thì người ấy phải sống cho nghiêm túc. Đấy là những chuyện rất rõ ràng. Và cuối cùng Đức Phật dạy: này các đệ tử, nếu người nào có ước nguyện ngay bây giờ, ngay lúc này, bằng cái nỗ lực tu hành của mình, quý vị đang nỗ lực tu hành phải không? Và quý vị đang ước nguyện tu hành để làm gì? Để sanh về các thế giới của an lành. Và đặc biệt của cái pháp tu chúng ta là được sanh về gì? Cái thế giới tịnh độ. Đang có không? Có. Vậy thì thưa quý Phật tử, người ấy phải quy y Tam Bảo. Quy y chưa? Quy y chưa? Rồi, tôi hỏi quy y rồi chưa? Bây giờ mày hỏi này, quy y Tam Bảo, quy y Phật thì không quy y gì? Thiên thần. Nếu mà có thơ thăng tài không? Có thơ thổ địa không? Cho nên quý Phật tử biết, quý vị vì đang làm những cái việc mà chính quý vị phát nguyện mà làm không tròn, làm sao mà sanh về thế giới? Người ấy phải phát tâm quy y Tam Bảo, quy y Phật là không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp là không quy y ngoài đạo tà giáo, quy y Tăng là không quy y bạn bè xấu ác. Bây giờ quý vị y Phật mà cứ thờ cựu thiên huyền nữ, thờ Quan Công, thờ là gì, thần tài thổ địa, mà nói bạch Phật con quy y Phật rồi, làm sao Phật cho vào Cực Lạc Tây Phước được à? Coi lại nhé, người nào muốn sanh về một cái thế giới của chư Phật, muốn được cả cái hạnh phúc an vui giải thoát trong tương lai bằng cái nỗ lực trong tự thân, thì người ấy phải quy y Phật và người ấy phải lãnh thọ các cái giới pháp mình đã phát nguyện. Đó là không sát sanh, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và không ăn trộm. Tôi nói lộn xộn lắm cái giới đó, nhưng mà đôi thưa quý Phật tử đã làm tròn chưa? Chưa hả? Cho nên ai ước nguyện về được sanh về cái thế giới của Đức chư Phật sau khi mạng chung, thì thưa quý Phật tử, người ấy phải thọ trì quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Bằng cái việc quy y Tam Bảo đó là phải quy y, không phải là lên làm xong lấy cái phải quy y xong là về, là bỏ trong tủ, là bảo đảm rằng là khi chết là đưa ra là trình nó là con có quy y đây. Phật nói con ơi, là cái giấy thôi, ngăn thua gì mà phải gì, không thi thiên thần quỷ vật, không quy y ngoại đạo tà giáo, không quy y bạn bè xấu ác, và giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu và không gì tà hành, phải không thưa quý vị? Và chỉ có như thế mới là hy vọng sanh về chư thiên và loài người. Ai có ước nguyện? Và cuối cùng thưa quý Phật tử, tôi nói thêm một điều mà quý Phật tử đang tu, vì giờ chúng ta hết rồi. Quý Phật tử muốn sanh về thế giới Cực Lạc không? Muốn không? Chắc chắn. Và bây giờ tôi sẽ đem một câu kinh trong cái thế giới Cực Lạc, trong kinh A Di Đà, tôi nói với quý vị để xem thử là quý vị có hy vọng, có vẻ để về Cực Lạc không? Có được mây bay đến đón không? Phải không? Này các đệ tử, nếu có người nào muốn về Cực Lạc thì người ấy phải từ một ngày cho đến bảy ngày mà gì? Nhất tâm bất loạn. Nãy giờ có mấy cái tâm chưa loạn mà nghe thử. Tôi ngồi tôi thấy lắng qua lộn về, thích lắng qua lộn về. Nhất tâm bất loạn. Và nếu như vào cái thời điểm mà chúng ta nhất tâm bất loạn đó mà chúng ta trút cái hơi thở này, thì Đức Phật và Đức Quảng Thế Âm, Đức Phật A-di-đà và Đức Quảng Thế Âm cùng với đại chúng sẽ đến đây tiếp dẫn chúng ta về Cực Lạc Tây Phương. Vậy thì cái ước nguyện về A-di-đà đó là điều tất yếu. Nhưng mà muốn cái điều kiện để về đó là gì? Đó là phải tu tập, thì có nhất tâm bất loạn. Nghĩa là chúng ta phải tu thiền định. Thiền định ở đây không phải là ngồi hoàn toàn. Thiền định quý Phật tử có bốn cách ngồi thiền là đi, đứng, nằm, ngồi, phải không? Và quý Phật tử khi ngồi như thế này, thiền định là gì? Nếu như chúng ta ngồi đến niệm Phật, đừng có để những cái tạp niệm nó sinh khởi, đừng để mọi thứ chi phối, đi đến cái chỗ chỉ còn nhớ Phật và nhớ ta, nhớ đến lời niệm và nhớ ta, thì cái đó gọi là nhất tâm bất loạn. Có lúc nào nhất tâm bất loạn chưa? Có không? Thỉnh thoảng ấy. Mà Phật thì nói rằng là từ một ngày đến bảy ngày đó. Phải hết thưa quý Phật tử. Cho nên nếu như quý Phật tử có những ước nguyện gì như nãy giờ chúng tôi trao đổi với quý vị, đặc biệt về cái đạo tràng mà Phật thất này để ước nguyện về cái thế giới tịnh độ, thì việc trước mắt chúng ta phải thỏa mãn những điều kiện mà cái ước nguyện chúng ta đặt ra. Nếu muốn được cha mẹ thương kính thì phải sống cho xứng đáng như là người con. Nếu muốn có được tài sản, có được mọi thứ thì phải nỗ lực tinh cẩn tinh tần để làm việc một cách đúng pháp. Nếu muốn làm chủ được vui buồn lạc bất lạc cuộc sống thì chúng ta phải thiệu dục trí túc, biết ít vừa đủ, phải biết khám nhận, phải biết nhận nạn. Nếu muốn đừng để sợ hãi và khiếp đảm làm chủ lấy mình, đừng để cái cuộc sống ta luôn luôn có sợ hãi khiếp đảm, thì chúng ta phải sống đúng với tiêu chuẩn đạo đức và làm chủ sáu căn với sáu trần. Và khi muốn để sanh về cái thế giới cực lạc Tây Phương thì mỗi ngày chúng ta phải nhiếp tâm niệm Phật và niệm nhất để cho đến chỗ nhất tâm. Vậy thì quý vị ước nguyện đâu thì thành tựu đó. Ước nguyện nói khác đi, ước nguyện chính là đặt ra cái hy vọng, đặt ra cái mục đích, được ra cái ước nguyện, đặt ra cái tiêu chí để chúng ta hướng đến. Và nguyện là thực hiện những cái điều kiện mà chúng ta ước nguyện đó vào trong cuộc sống hàng ngày. Và khi chúng ta làm được như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được những gì chúng ta đang cầu nguyện, chúng ta đang ước mơ, chúng ta đang vươn tới. Những người Phật tử này đang hướng đến thế giới của Đức Phật A Di Đà, đang hướng đến những thế giới của chư thiên, thì cách tốt nhất là phải quy y Tam Bảo và thọ trì các giới pháp. Mà quy y là phải quy y cho đúng nghĩa như tôi vừa nói. Quy y là Phật là quy y bậc giác ngộ và không có thờ trời thần quỷ vật. Về bỏ được không? Được không? Thôi từ lo đến nha, thầy hỏi rồi thôi. Cái thầy biết nói đây được, nhưng mà về nhà thờ thì thầy cũng chịu thôi. Nhưng mà thầy đang nói cho hết cái ý nghĩa là quy y và nói đúng ý nghĩa một lời dạy. Và thầy mong rằng sau cái bài pháp này, sau cái bài pháp gọi là cầu nguyện có lợi ích gì này, cái Phật tử sẽ có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là có cái thấy biết đúng đắn về việc mình đang làm để đặt niềm tin. Và khi có chánh kiến và chánh tín rồi thì chắc chắn cái Phật tử sẽ có những cái phước báo này, tức là những cái kết quả do chánh kiến và chánh tín đưa đến cho cuộc sống trong quý vị. Cầu chúc quý vị luôn luôn có chánh tín và chánh kiến trong cuộc sống, vừa làm việc vừa tu tập của mình, để mỗi ngày chúng ta sống trong an lạc, hạnh phúc, và tương lai quý vị sẽ sanh về thế giới an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.